chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Người giảng: Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm: Viện Giáo dục Thị xã Đài Đông. Thời gian: tháng 2 năm 1998, địa 2. Hơn nữa, tu học Phật Pháp là phải ở ngay trong đời sống, tuyệt đối không có tách rời đời sống. Những sự việc này, mấy năm gần đây tôi giảng nói rất nhiều. Có một số băng ghi âm, băng ghi hình, các bạn đồng tu có thể đem về tham khảo. Bạn nghe nhiều một chút. Đã lâu lắm rồi tôi không có đến miền Nam. Lần này có cơ hội này, có thể về thăm Hằng Xuân, Phương Liêu một chuyến. Tuy thời gian rất ngắn, thời gian tôi viếng thăm chỉ có mấy giờ đồng hồ, tôi thấy vô cùng hoan hỷ. Các bạn đồng tu miền Nam chân thành một mạc, rất hiếm có. Tu học cũng rất chăm chỉ, phong khí rất tốt. Tôi gặp được cư sĩ Lâm ở Phương Liêu. Cư sĩ Lâm Văn Chương ở bên đó hướng dẫn mọi người tu học rất đúng pháp, rất có hiệu quả. Không những có thể làm gương cho các nơi ở Đài Loan chúng ta tu học, thực tế còn có thể làm tấm gương tốt cho người tu học trên toàn thế giới. Nếu tôi không đến đó tự mắt mình nhìn thấy thì tôi không biết. Đài Loan có phước. Phước ở chỗ nào? Không ngờ là phước ở thành phố nhỏ của miền Nam. Tối hôm qua tôi đã có một buổi thuyết pháp ở đó. Sau khi thuyết giảng, các bạn đồng tu hỏi tôi lần thuyết giảng này lấy đề mục là gì. Tôi bèn lấy đặt cho đó bốn chữ: tiểu thành hữu phước. Hy hữu khó có. Ở nhà trẻ, các em năm thứ nhất, thứ hai đọc kinh Vô Lượng Thọ, các em nhỏ đều có thể thuộc lòng, có thể thuộc lòng Đệ Tử Quy, có thể thuộc lòng Cảm Ứng Thiên. Y phục của trường, học sinh mặc giống như đồng phục vậy. Mặt sau có bốn chữ: hiếu thân tôn sư. Quá hay. Phía trước là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phía sau hiếu thân tôn sư. Học sinh cả trường đều mặc y phục giống nhau. Điều này tôi không ngờ. Sáng sớm hôm nay tôi có nói với cư sĩ Lâm, phía trước nên đổi Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thành học di nhân sư, hành di thế phạm. Mặt sau bốn chữ hiếu thân tôn sư để thoát khỏi màu sắc của Phật giáo, chúng ta có thể làm lay chuyển toàn bộ giới giáo dục. Vì in lên chữ Quan Thế Âm Bồ Tát thì có rất nhiều người không muốn tiếp nhận. Chúng ta đề xướng học di nhân sư, hành di thế phạm. Hai câu này chính là Phật, là Bồ Tát. Phật Bồ Tát đúng là người thầy tốt nhất, tấm gương tốt nhất. Danh từ thay đổi nhưng thực chất không đổi. Chúng ta đề xướng biết ơn đền ơn. Sở dĩ học sinh ở chỗ họ biết vâng lời, thì cô bằng lòng dạy, phụ huynh lại muốn phối hợp. Cư sĩ Lâm nói với tôi, rất nhiều phụ huynh nên nói với anh, vốn dĩ bọn trẻ ở nhà rất bướng bỉnh, rất khó dạy, bây giờ đều rất ngoan. Thầy cô ở trường nói, trước đây học sinh cũng là rất khó dạy, bây giờ học sinh đều vâng lời. Thật sự thu được hiệu quả rồi. Trẻ con thường hiếu động, một lúc thôi cũng ngồi không yên. Họ dạy trẻ con thư pháp, học viết bút lông, chép kinh. Các em nhỏ lại ngồi tại đó cầm bút lên, nửa giờ đồng hồ ngồi giống như nhập định vậy. Hiếm có. Khi phụ huynh của các em tới xem đều cảm thấy kinh ngạc. Người thành phố nhỏ đã làm thật. Người ở thành phố lớn đang nghe giảng, sau khi nghe rồi suy nghĩ lung tung. Người thành phố nhỏ sau khi nghe rồi trở về thật làm. Thành phố nhỏ có phước, thành phố lớn không có phước. Các bạn thấy chữ Trung Quốc, ký hiệu của chữ Trung Quốc là rất có trí tuệ. Cái ý này chính là nói phước hay họa, chính bạn phải biết rõ. Nếu bạn sau khi đã nghe rồi vẫn nghĩ ngợi lung tung, không thể thực hiện nghiêm chỉnh, không những không có phước mà còn họa. Tu học Phật pháp phải rõ lý. Phật Thích Ca Mâu Ni một đời giảng kinh thuyết pháp chính là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh giảng rõ ràng, giảng minh bạch cho chúng ta. Sau khi hiểu rõ sáng tỏ rồi, việc cần gấp là buông xả. Buông xả những gì? Buông xả suy nghĩ lung tung, buông xả phân biệt chấp trước. Sau đó là tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi của bạn thì liền có thể làm tấm gương cho đông đảo chúng sinh. Làm tấm gương tức là Phật, tức là Bồ Tát. Chúng ta gọi Phật Bồ Tát là thầy của trời người, thầy của trời và nhân gian. Thầy chính là mẫu mực, là mô phạm. Phật Bồ Tát là tấm gương sáng của trời người, là mô phạm của trời người. Bạn có thể làm tấm gương cho mọi người trong xã hội, làm mẫu mực cho mọi người trong xã hội, bạn chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người, Phật Bồ Tát không phải là thần tiên. Chúng ta học Phật không thể không hiểu rõ, tuyệt đối không được hiểu lầm. Phật dạy bảo chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu? Vừa rồi mới giảng, bắt đầu từ phát tâm. Cần phát đại tâm, hộ niệm, quan tâm, yêu quý tất cả chúng sinh. Áp dụng vào những chỗ nào? Phật dạy cho chúng ta thực hiện từ chỗ hiếu thân tôn sư. Cũng chính là nói chúng ta bắt đầu làm từ chỗ nào? Bắt đầu từ chỗ hiếu thuận với cha mẹ. Nếu bà không hiếu dưỡng với cha mẹ thì khỏi cần nói học Phật, học Bồ Tát nữa. Nghĩ đến bạn là một con người còn chưa được tốt. Cho nên Phật pháp là sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng chính. Làm sao cho tròn đạo hiếu? Trước đây tôi cũng có chuyên đề diễn giảng, chỉ một câu này, nhưng mà giảng mấy giờ không xong. Nhưng mà không thể không hiểu. Bạn không hiểu thì bạn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho nên học Phật, các bạn nhất định phải nhớ kỹ, không phải mỗi một ngày tụng kinh lạy Phật. Đó gọi là học Phật. Học Phật là học làm người. Chúng ta mỗi ngày tụng kinh lạy Phật, không bỏ sót một khóa nào, nhưng chúng ta bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô, kinh bạn với tất cả chúng sinh, thì bạn tụng những kinh này có tác dụng gì? Những cái lạy Phật của bạn có tác dụng gì? Cũng vô ích. Đọc kinh là dạy bạn rõ lý. Rõ lý rồi thì bảo bạn sửa đổi thái độ làm người của mình. Bạn đem những thái độ không tốt, những tập khí xấu sửa đổi trở lại hết. Vậy mới gọi là học Phật. Phải học cho giống như Phật. Phải học cho giống như Bồ Tát. Vậy thì Phật ở chỗ nào? Tôi đều khuyên mọi người học Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn có thể học trong Kinh Vô Lượng Thọ những điều mà Kinh Vô Lượng Thọ nói, bạn đã hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, bạn đều làm được hết, thì bạn đích thực học Phật A-di-đà. Bạn là học trò đích thực của Phật A-di-đà. Tương lai sẽ giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có còn nghi ngờ gì không? Dứt khoát được sanh, chắc chắn nắm vững. Nếu như những điều Phật đã nói trong kinh bạn làm không được, bạn có niệm được thành thục cũng vô ích. Cổ nhân có nói, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, đau mồm rát họng cũng uổng công. Ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Mỗi ngày bạn niệm 10 bộ kinh Vô Lượng Thọ, đau mồm rát họng vẫn uổng công, vô ích. Then chốt là phải làm, phải làm thật. Điều này lão cư sĩ Hà Liên dạy bảo chúng ta làm thật. Thế nhưng người thế gian của chúng ta ai cũng đều sợ làm thật. Làm giả thì còn làm được, còn làm thật thì lại sợ. Nhưng làm giả thì luân hồi trong 6 nẻo, cứ tiếp tục làm chuyện luân hồi. Chỉ có người làm thật mới có thể thoát khỏi luân hồi, vượt khỏi 10 pháp giới. Đời này mới thật sự có nhân, có quả. Do đó phải làm thật, không được làm giả. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật cũng có dạy chúng ta. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Phật dạy chúng ta khéo giữ gìn 3 nghiệp. Đây là tu từ căn bản. Câu thứ nhất là dạy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nhiễu lỗi người. Nếu bạn thật sự tu hành thì bạn bắt đầu từ đây. Từ nay về sau, không nói chuyện thị phi, không nói lỗi lầm của người khác nữa. Bạn phải bắt đầu từ đây. Chúng ta thấy rất nhiều bạn đồng tu học Phật, mấy người họp lại với nhau là nói xấu người này, người nọ, người kia, dân ngã thị phi, là tạo nghiệp. Ở đây tạo nghiệp lại đi đến chỗ khác niệm Phật. Thường thấy nhất là tu Phật thất. Ở trong buổi Phật thất đi nhiễu Phật, niệm Phật, bộ dạng rất giống. Sau khi tạ cây nhang đi uống trà thì liền có chuyện tốt xấu của người khác, lại tạo nghiệp rồi. Vậy có tác dụng gì chứ? Lợi ích của niệm Phật rất yếu kém, tác dụng của tạo nghiệp rất lớn mạnh. Công phu niệm Phật không đủ để thắng nghiệp lực. Học Phật không có thành tựu, trách Phật Bồ Tát không linh, vậy hết cách rồi. Những chân tướng sự thật này phải hiểu rõ. Cho nên từ nay về sau, không thấy lỗi lầm của người khác nữa. Thế nhưng việc này rất khó. Rõ ràng tôi thấy họ có lỗi lầm, có khuyết điểm mà. Làm sao có thể bảo tôi đừng thấy? Chúng ta cần phải học các tổ sư đại đức. Các ngài là người từng trải, kinh nghiệm phong phú. Công phu đến nơi. Cổ đức dạy chúng ta, thấy lỗi của người khác, phải quay đầu nghĩ lại. Đó là lỗi lầm của chính mình. Người khác không có lỗi. Lỗi của chính bản thân mình, bạn có thể thường quay lại như vậy, thì tự nhiên sẽ không thấy lỗi thế gian. Ví như bình thường ở trong gia đình, trẻ con không nghe lời, trẻ trẻ nhỏ thường hay phạm lỗi, làm cha mẹ trách mắng trẻ con. Đây không phải là phương pháp giáo dục tốt. Trẻ nhỏ không có lỗi. Vì sao trẻ con phạm lỗi? Vì sao trẻ con không nghe lời? Ta làm cha mẹ không dạy tốt là lỗi của ta. Bạn làm cha mẹ có thể nghĩ lại như vậy, thì con của bạn tương lai nhất định thành công, nhất định thành tựu. Ta không làm tấm gương tốt cho chúng. Ở trong trường, học sinh không nghe lời, học sinh có lỗi là do ta làm thầy chưa dạy tốt. Thầy cô cần nghiêm túc phản tỉnh, kiểm điểm, sửa chữa sai lầm, làm tấm gương tốt cho học sinh. Làm gì có chuyện học sinh khó dạy? Cũng giống như vậy, xã hội ngày nay loạn động như vậy, chúng sinh khổ não như vậy, tập khí phiền não nặng như vậy, tai nạn nhiều như vậy, nguyên nhân do đâu? Ta không tu tốt. Xã hội chúng sinh đâu có lỗi gì, lỗi tại một mình ta. Mỗi người đều có thể tự mình phản tỉnh, tự mình kiểm điểm. Các bạn nghĩ xem, thế giới này liền sẽ tốt. Người ngày nay, tất cả những lỗi lầm, sự việc xấu đều là của người khác, việc tốt đều là của ta. Không có người nào nói mình không tốt. Mình một chút khuyết điểm cũng không có. Một đống khuyết điểm là của mọi người. Thiên hạ làm sao không loạn chứ? Tai nạn làm sao tránh được? Cho nên chúng ta đọc kỹ kinh Phật, suy nghĩ kỹ lời giáo huấn của Phật. Phật dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta có hiểu ý của Phật không? Có làm được 1-2% lời giáo huấn của Phật không? Đừng nói 100%. Làm được 1-2% thì liền khác rồi. Hy vọng mỗi người chúng ta có thể phản tỉnh, mỗi người tự kiểm điểm, nỗ lực chăm chỉ học kinh giáo, nghiên cứu thảo luận những nghĩa thú mà Phật đã nói ở trong kinh điển, ý nghĩa Ngài đã giảng, tông thú Ngài đã nói, cứu cánh ở chỗ nào. Sau đó nghĩ lại, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm như thế nào? Ở trong đời sống, ở trong việc làm, ở trong ứng xử, xử sự với người khác, phải nên làm thế nào? Làm cho mình giống như một vị Phật, giống như một vị Bồ Tát. Ở trong các bạn đồng tu, người đã thọ giới Bồ Tát rất nhiều, thọ Bồ Tát giới rồi, có giống Bồ Tát hay không? Nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thệ nguyện đã phát tâm chưa? Sau khi phát tâm rồi, phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não, Phật dạy chúng ta thực hiện từ khẩu nghiệp. Trước tiên, không nói lỗi của chúng sinh. Bắt đầu từ ngay chỗ này. Bạn thấy xã hội ngày nay, chúng ta xem thấy thật là vô cùng bi ai. Trong xã hội có người tốt. Người tốt làm việc tốt. Thông tin này, báo chí, tạp chí đều không đăng tải. Chỉ chuyên đăng việc xấu, không đăng việc tốt. Vì xã hội đại chúng học cái xấu, không cho học cái tốt. Thì xã hội này có thể tốt được không? Nếu như tất cả dư luận đều không đăng cái xấu, tất cả đều đăng cái tốt, thì xã hội này lập tức sẽ thay đổi ngay. Người xấu họ sẽ phản tỉnh, ta làm nhiều việc xấu như vậy, người ta chẳng đếm xỉa tới mình. Chỉ làm một chút việc tốt, mọi người đều tán dương, khen ngợi. Lương tâm họ sẽ nhận ra. Mà ngày nay, người ta làm nhiều việc tốt, bạn không đăng, làm việc xấu thì đăng hết. Người ta sẽ không nói lương tâm, bạn làm việc tốt có ích gì, ai khen ngợi bạn. Tôi làm việc xấu, nổi danh thiên hạ, có ai mà không biết tôi. Việc này là gì vậy? Là vấn đề của dư luận báo chí. Không đắn đo đến an toàn của xã hội. Không suy nghĩ đến hạnh phúc của đại chúng. Đây chính là nói, họ đã nghĩ sai, đã thấy sai. Họ cho rằng việc làm mỗi ngày, họ có những thành tựu. Trên thực tế thành tựu việc đang tạo nghiệp. Đâu phải là thành tựu việc tốt. thành tựu xấu, thành tựu bất thiện. Chúng ta học Phật, làm cách nào để thay đổi phong khí xã hội này? Nhất định bắt đầu từ bản thân mình. Không nên để ý đến cảnh giới bên ngoài. Chúng ta làm thật khuôn phép cũng chẳng cần người khác khen ngợi chúng ta. Nếu như chúng ta làm để người khác biểu dương, thì điều bạn làm đã thành giả chứ không phải thật. Tự độ được chính mình, sau đó mới có thể độ chúng sinh. Không thể độ được mình mà nói độ chúng sinh là giả dối, dứt khoát không phải là thật. Duyên của chúng ta bây giờ rất là thù thắng, cũng rất là hiếm có, đều là ngẫu nhiên gặp nhau, rất là khó được. Chúng ta thấy các bạn đồng tu miền Nam vô cùng hoan hỷ, tôi cũng tán thán vô cùng. Hy vọng đồng tu miền Nam chúng ta duy trì phong khí tốt đẹp, làm cho nó rạng rỡ thêm hơn, có thể tác động cả một vùng này, tác động cả nước, cả thế giới, thì công đức này là vô lượng vô biên. Chính ngay bản thân chúng ta phải làm thật. Thời gian tối nay đã hết rồi. Buổi nói chuyện của tôi đến đây là kết thúc. Một chút này xem như cúng dường của tôi với mọi người. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Khai thị bữa sáng của Pháp Sư Tịnh Không. Biết lỗi thì sửa, không gì tốt bằng. Địa điểm cao ốc Tịnh Tông Học Hội, năm 98. Hôm qua, thầy Ngộ Văn cứ đến đây cầu sám hối. Thầy biết mình đã làm một số điều sai. Tôi thấy thái độ sám hối của thầy có thành ý. Cổ đức thường nói, người không phải thánh hiền, ai mà chẳng lỗi. Chỉ có ở quả vị của Như Lai mới không có lỗi. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, vẫn có sai lầm. Điều này chúng ta không thể không biết. Ta không sợ phạm lỗi, chỉ sợ là sau khi phạm lỗi mà không biết hối cải. Nếu như có thể phát hiện được lỗi của mình, thì đó chính là giác ngộ mà nhà Phật đã nói. Chúng ta giác ngộ cái gì? Giác ngộ mình đã có lỗi lầm, cho nên gọi là khai ngộ. Có thể đem lỗi của mình sửa đổi, đó gọi là tu hành. Tu hành chính là tu sửa lỗi lầm của chính mình. Lỗi lầm thì nhiều vô kể. Bản thân chúng ta phải có dũng khí thừa nhận. Lỗi lầm quả đúng là nhiều vô kể. Vì sao vậy? Vì từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã mê mất tự tánh. Cho nên khởi tâm động niệm đều là lỗi lầm. Vì sao có lỗi lầm vậy? Do khởi tâm động niệm đều vì mình. Hơn nữa, có không ít người khởi tâm động niệm đều là hại người lợi mình. Chủ này vẫn còn chưa làm, chưa nói ra, mới có suy nghĩ này thôi. Ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Phật nói, chúng sinh gọi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi, đều là tạo nghiệp. Nói như vậy thật không qua chút nào. Bồ Tát còn tránh không khỏi, huống hồ phàm phu. Đây chính là nói, biết lỗi thì sửa, không gì tốt bằng. Việc tốt nhất của thế gian là việc gì? Là biết sửa chữa lỗi lầm. Nhà Nho nói, chỉ ư chí thiện, tức là ý này. Chí thiện là không ngừng sửa đổi, không ngừng đổi mới mình. Ở trong nhà Phật chúng ta nói, từ lúc sơ phát tâm cho đến đẳng giác Bồ Tát, đều là đang sửa chữa sai lầm. Những lỗi lầm càng vi tế, thì chúng ta càng không dễ dàng phát hiện được. Cho nên, tu hành càng lên cao, thì càng khó khăn. Như Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy các ngài một chút lỗi lầm cũng không có, đã hoàn mỹ đến như vậy. Nhưng khi các ngài tự mình so sánh, thì sơ địa không bằng nhị địa, nhị địa không bằng tam địa không bằng tứ địa. Sơ địa Bồ Tát khi so sánh với nhị địa Bồ Tát thì sơ địa vẫn có lỗi, nhưng như nhị địa không có lỗi. Nhị địa so với tam địa thì nhị địa vẫn còn có lỗi. Nhất định phải đến quả vị cứu cánh của Như Lai thì phiền não vô minh mới thực sự đoạn sạch, mới có thể nói không có lỗi lầm. Đó mới thật là không có lỗi. Lúc này làm cái gì cũng tốt đẹp cả. Ứng hóa trong 10 pháp giới, giúp đỡ chúng sinh. Giúp cái gì vậy? Giúp chúng sinh giác ngộ, giúp chúng sinh sửa lỗi, giúp đỡ chúng sinh dứt phiền não thành Phật đạo. Các ngài đến làm những việc này, làm những việc này ứng hóa ở trong thế gian, như Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học 53 vị Phật này. Khi các ngài thị hiện cũng giống như phàm phu vậy, cũng tạo ra các lỗi lầm. Đó không phải là thật làm, là biểu diễn như sân khấu. Kinh điển cũng giống như kịch bản, dựa theo kịch bản này để diễn kịch. Mục đích của diễn kịch là gì? Giúp chúng sinh giác ngộ. Khổng Phu Tử nói, ba người cùng đi, ắt có thị ta. Ắt, ngữ khí này là rất khẳng định. Ba người cùng đi, ba người này, một người là ta, hai người kia, một người là thiện, một người là ác, gọi là tam nhân hành. Ba người là bao gồm tất cả người trong đó rồi. Tất cả chúng sinh trong thế gian này không ngoài hai loại lớn này, một là tâm thiện làm thiện, một là tâm ác làm ác. Chỉ hai loại lớn này, hai loại lớn này đều là thầy của chúng ta, đều có thể giúp chúng ta giác ngộ. Cho nên chúng ta đối với tất cả chúng sinh phải thường khởi tâm cảm ơn. Bạn xem, học Phật, bạn khóa tụng cũng tốt, đọc kinh cũng tốt, lạy Phật cũng tốt. Xong rồi, đều phải hồi hướng. Ở trong hồi hướng, nhất định phải có trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Cho nên thường giữ tâm báo ân, đem những bất bình ở trong nội tâm của chính mình, những sân hận ở trong nội tâm, những đố kỵ ở trong nội tâm của mình hóa giải tất cả, vì đó là phiền não. Có những ý niệm này, mỗi niệm đều tương ưng như vậy, tức là ác. khởi tâm động niệm của chúng ta không lìa khỏi tham sân si mạn, không rời khỏi đố kỵ, cái niệm này là ác. Nếu như mỗi niệm của chúng ta đều tương ưng với đền ơn cứu khổ, niệm này là thiện. Tâm thiện thì làm nhất định thiện, lời nói cũng thiện, mỗi ngày bạn chửi người cũng là thiện. Vì sao vậy? Vì tốt cho người. Nếu như tâm của bạn tương ưng với tham sân si mạn, hàng ngày nói những lời ngon ngọt, nịnh hót với người, đều là ác. Vì sao vậy? Không mang ý tốt. Các bạn phải hiểu rõ, sự thiện ác của lời nói, thiện ác của việc làm, chưa chắc là thiện ác thật. Phải xem tâm của họ tương ưng với cái nào. Ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn cũng nói rất rõ. Nếu như tâm địa thiện, bạn chửi đánh người ta cũng là thiện, vì tốt cho họ. Tâm của bạn là ác, định nọt họ cực, nói ngon, nói ngọt cũng là ác. Giới hạn của thiện ác chỉ ở trong một niệm. Phật Pháp, tông môn giáo hạ, tổ sư đại đức dạy chúng ta tu hành là tu từ căn bản. Tu từ căn bản là tu từ cái tâm. Tu từ khi một niệm mới sinh, sửa nó ngay từ chỗ đó. Trong kinh luận Viên Đốn của Đại Thừa nói cho chúng ta rất rõ, chư Phật Như Lai thấy tất cả chúng sinh làm ác, trong tâm các ngài thì đó chính là bản thân mình ác. Thấy tất cả chúng sinh làm thiện, các ngài sinh tâm hoan hỷ, đó là chính mình thiện. Chính là nói rõ ta và người không hai. Chúng sanh và Phật một thể. Chúng sanh và Phật là một thể. Một thể này là thể tánh. Chúng sinh hữu tình gọi là Phật tánh. Chúng sinh vô tình gọi là Pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một tánh. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta đâu có liên quan với tất cả môi trường bên ngoài. Không phải không quan hệ. Điều này ở trong kinh luận Phật thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nếu có thể chuyển cảnh, thì đồng với Như Lai. Có thể đem tất cả cảnh bất thiện chuyển thành thiện, thì đã thành Phật rồi. Đem hoàn cảnh bất thiện chuyển nó thành chí thiện. Có phải tất cả chúng sinh đều được lợi ích không? Không phải. Chính Phật được lợi ích. Đạo lý này chúng ta cần hiểu rõ. Vì sao nói Phật không thể chuyển nghiệp giúp người khác? Phật đã dạy chúng ta, nghiệp là tự mình tạo. Tự mình tạo phải tự mình chuyển. Người nào tạo, phải chính người đó chuyển. Nghiệp mình tạo, người khác không thể chuyển tay được. Phật giúp tất cả chúng sinh là đem những chân tướng sự thật này, đạo lý này, nói rõ ràng, nói minh bạch cho chúng sinh, để chúng sinh giác ngộ. Bản thân mình đã tạo nghiệp, thì mình phải dùng cách nào để chuyển, thì làm giống Phật. Cống hiến của Phật đối với chúng sinh, sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Phật với chúng sinh, phải đến mức đó. Ngài Thanh Lương chia kinh Hoa Nghiêm làm bốn phần. tính, giải, hành, chứng. Điều Phật có thể làm là giúp chúng ta khởi lòng tin, giúp cho chúng ta hiểu, chứ không thể giúp chúng ta tu hành. Không thể giúp chúng ta chứng quả. Cho nên việc hành chứng là việc của bản thân chúng ta. Phật chỉ có thể khai thị. Ngộ nhập là việc của tự bản thân chúng ta. Phật không thể giúp chúng ta ngộ, không thể giúp chúng ta nhập. Nhập chính là chứng quả. Nếu Phật có thể giúp chúng ta ngộ nhập, thì chúng ta còn cần gì tu hành, không cần phải tu nữa. Đạo lý này phải hiểu. Ở quả vị của chư Phật Như Lai, các ngài đã đến được chỗ đại viên mãn. Dùng đại viên mãn nhiếp thọ chúng ta, gia trì chúng ta, bản thân chúng ta phải nỗ lực. Nếu hiểu được lời giáo huấn của các ngài, y giáo phụng hành, chúng ta đích thực sẽ nhận được thần lực gia trì theo bản nguyện của chư Phật. Dân gian gọi là phù hộ. Nhất định nhận được. Đây là cảm ứng đạo giao mà ta thường nói. Chúng sinh chúng ta có cảm, thì Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Chúng ta không có cảm, các ngài không cách nào ứng được. Tự chúng ta giác ngộ, tự chúng ta phấn khởi tu hành. Tu hành chính là sửa chữa sai lầm. Dạy học của nhà Nho nói, nếu ngày mới, lại ngày mới, mỗi ngày mới, cái gì mới? Sửa sai là mới rồi. Người xã hội ngày nay thường nói cải tiến. Nghĩa thú này cùng với Nho Phật đã nói đều như nhau. Đem cái cũ, chỗ công tốt, sửa đổi lại. Đó chính là tiến bộ. Không ngừng sửa đổi, không ngừng tiến bộ. Thế nhưng phương hướng của tiến bộ, mục tiêu của tiến bộ, có thiện ác khác nhau. Khoa học kỹ thuật ngày nay, mỗi ngày một đổi mới, là đang tiến bộ, mục tiêu phương hướng, còn chưa thể biết. Suốt cuộc đem lại cho nhân loại là thiện hay là ác, vẫn còn chưa xác định. Nhưng đại chúng xã hội ngày nay, mê tín khoa học. Người ta nói chúng ta mê tín Phật Pháp. Thành thật mà nói, chúng ta mê tín Phật Pháp, ít tạo nghiệp. Mê tín khoa học, tạo ra những vũ khí giết người. Khoa học đỉnh cao bây giờ, giết người không phải giết từng người một, không phải giết từng tốt một. Bây giờ là giết cả một thành phố hoặc mấy thành phố cùng một lúc. Khoa học kiểu này có tốt không? Phát triển của khoa học đến sau cùng là mang lại kiếp nạn chưa từng có cho nhân loại. Cho nên tiến bộ, chúng ta cần nhận rõ mục tiêu của nó, phương hướng của nó. Xét đến cùng căn nguyên của nó vẫn ở trong tâm. Tâm của hạng người nào có thể yêu quý được chúng sinh làm việc ác? Chỉ có Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát đối với chúng sinh gây nghiệp cực ác cũng không ruồng bỏ. Tạo tác ba độc, mười ác, tội nghiệp đọa địa ngục, thì Phật Bồ Tát vẫn giúp đỡ họ, vẫn phải cứu họ. đây gọi là đại từ đại bi. Đối với chúng sinh có tính ác, không ghét bỏ họ, không xa rời họ, không trừng phạt họ. Các bạn đọc thấy ở trong kinh Địa Tạng, chúng sinh đọa địa ngục, vua Diêm La nói với tội nhân, vua Diêm La rất từ bi, không phải ta muốn trừng phạt ngươi, ta yêu quý ngươi, cứu độ ngươi, do ngươi tự mình làm, tự mình chịu, cái này đành chịu thôi. Địa ngục không phải do vua Diêm La tạo, là do nghiệp lực của chính bạn biến hiện tạo nên, tự làm tự chịu. Cũng giống như một người đã làm nhiều việc ác, tối ngủ thấy ác mộng. Ác mộng là do ai tạo nên? Quả thật là tự làm tự chịu. Pháp giới địa ngục như thế, chính pháp giới khác lại lẽ nào không như vậy? Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu được những chân tướng sự thật này. Tất cả sự gặp phải trong đời này của chúng ta, cho dù là rất vất vả, rất bất hạnh, ở ngay trong đời gặp không biết bao nhiêu là khổ nạn, lòng chúng ta vẫn thản nhiên, không oán trời, không trách người. Hiểu được cái gì? Sự gặp phải trong đời này là do đã gieo nhân ở đời trước. Ở trong kinh Phật dạy rất hay, muốn biết nhân quá khứ, xem cái quả đời này. Những cái ta nhận đời này là do nghiệp nhân đời trước tạo. Muốn biết quả đời sau, xem cái nhân đời nay tạo. Nếu bạn muốn biết tình hình đời sau của mình ra sao, thì hãy xem việc bạn làm ở đời này thế nào. Lời khai thị rõ ràng chân thực này, chúng ta phải luôn ghi nhớ ở trong lòng. Ở ngay trong đời này, dù cho chịu khổ nạn như thế nào, bất kể gặp phải sự bất hạnh ra sao, cứ vui lòng tự nguyện chịu đựng, quyết không có oán trời trách người. Ở trong đời này quyết định làm thiện, một niệm ác cũng không sinh. Quả báo đời sau nhất định thù thắng. Nếu như khởi tâm động niệm của chúng ta dựa theo kinh điển, dựa theo giáo huấn của Phật, đời sống, công việc, đối nhân xử thế đều không trái phạm, một lòng một dạ cầu quả báo rốt ráo nhất, thù thắng nhất, viên mãn nhất, quyết định trong đời này có thể đạt được thế giới Tây Phương Cực Lạc, là nơi tất cả Bồ Tát hướng về. Chúng ta có thể về được, hoàn toàn không khó. Nơi đó giống với quả vị của Như Lai, cứu kính viên mãn. Tu học những pháp môn khác, đạt đến cảnh giới này cần thời gian rất dài. Chúng ta cầu thẳng về Tây Phương Tịnh Độ thì thời gian rút ngắn rất nhiều. Chúng ta ngay trong đời này quyết định thành tựu. Thành tựu này tức là thành tựu ở trên quả vị của Như Lai, không phải ba thừa, không phải nhân thiên. Thành tựu cứu cánh viên mãn nói cho các vị biết chính là thành tựu tận hư không khắp pháp giới. Bạn có thể ở trong khắp pháp giới tùy tâm mong muốn ứng hóa độ sanh. Cần dùng thân gì để độ thì có thể hiện thân ấy. Bạn có thể ứng cơ thuyết pháp tự tại mỹ mãn, không hề có chút thiếu sót nào. Điều này chúng ta phải ghi nhớ, phải nên nghiêm túc nỗ lực chăm chỉ mà học tập. Tốt rồi, thời gian hôm nay cần dịch: Đình Lai cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh, do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thể chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.